66, chuyện Hoàng hậu Từ Tâm. Tiền thân Mudu Lakhana. Trước thời ta được Từ Tâm, vân vân. Câu chuyện này được bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về tính tham đắm ái dục. Chuyện kể rằng một thiện gia nam tử ở Xá Vệ, sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp, liền thành tâm hướng về Tam Bảo. Vị ấy xuất gia sống đời phạm hạnh, theo đúng chánh đạo, thực hành thiền định và không bao giờ sao lãng trầm tư đối với đề tài thiền quán mà vị ấy đã chọn. Một ngày kia, trong lúc đang khất thực tại thành Xá Vệ, vị ấy chợt gặp một nữ nhân có nhan sắc quyến rũ, khiến vị ấy ham thích nên đã vi phạm giới luật tu hành là đưa mắt ngắm nàng. Dục tham bỗng khởi lên trong tâm vị ấy, khiến chẳng khác gì cây sung bị búa rìu đốn ngã xuống đất. Từ ngày ấy, do dục tham chi phối, thân tâm vị ấy đều mất hết sinh thú trong đời sống tu hành, cũng chẳng tìm được pháp lạc. Vị ấy chẳng khác gì một con thú hoang trong rừng. Cứ để râu tóc, móng tay chân mọc dài ra dần và y phục bẩn thỉu, hôi hám. Khi các vị đồng phạm hạnh biết được tâm trạng khổ đau của vị ấy, liền bảo: "Này hiền giả, tại sao tâm trí hiền giả chẳng được như trước?" Vị ấy đáp: "Niềm an lạc của ta đã mất rồi." Tăng chúng liền dẫn vị ấy đến yết kiến bậc đạo sư. Ngài hỏi tại sao chúng tăng dẫn vị tỳ kheo ấy đến, dù vị ấy không muốn. Bạch Thế Tôn: "Vì niềm an lạc của vị ấy đã mất rồi." "Này tỳ kheo, có đúng vậy chăng?" "Thưa vâng, Bạch Thế Tôn." "Vậy ai đã khiến ông phải phiền não?" "Bạch Thế Tôn, trên đường đi khất thực, con đã vi phạm giới luật của Bậc Thánh khi nhìn ngắm một nữ nhân, và tham dục khởi lên trong tâm con. Vì thế, con sinh ra phiền não." Bậc đạo sư liền bảo: "Này tỳ kheo, chẳng có gì lạ khi ông vi phạm giới luật vì ham dục lạc. Ông đã nhìn ngắm một đối tượng trái với giới luật và bị tham dục chi phối." Thuở xưa, ngay cả những bậc đã đắc 5 thắng trí và 8 thiền chứng, những bậc đã dập tắt dục tham nhờ uy lực của thiền quán, tâm đã được thanh tịnh và đôi chân đã có thể rảo bước giữa không gian. Ngay cả các vị Bồ Tát mà chỉ vì vi phạm giới luật khi nhìn ngắm một đối tượng ngoài thông lệ, nên phải để mất nhiều thiền lực, tâm bị tham dục khuấy động và phải chịu đại phiền não. Thế thì trận cuồng phong đủ năng lực xô ngã núi Tu Di có xá gì mà quan tâm đến một ngọn đồi chọc không lớn hơn con voi? Cơn gió thổi mạnh làm bật gốc cây hồng đào vĩ đại có màng gì bụi cỏ bên vách đá? Hay cơn gió càn quét khô cạn cả đại dương có kể gì đến cái ao bé tí kia chứ? Nếu tham dục có uy lực làm cuồng si tâm trí của các vị Bồ Tát đã giác ngộ và thanh tịnh, thì làm sao tham dục lại phải nao núng trước ông kia chứ? Này, ngay cả những người đã thanh tịnh cũng bị tham dục làm lạc hướng, và người đã đạt đến vinh quang tột đỉnh cũng phải chịu khổ nhục suy tàn. Nói vậy xong, Ngài kể một chuyện quá khứ. Một thuở nọ, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát Thọ Xanh và một gia đình Bà La Môn giàu có tại quốc độ Kasi. Khi Ngài trưởng thành và việc học vấn đã hoàn mãn, Ngài từ bỏ dục tham, xuất gia sống đời ẩn sĩ, đi vào chốn độc cư ở núi tuyết. Tại đó, nhờ thành tựu các pháp môn đưa đến thiền định, Ngài đã đạt các thắng trí và các thiền chứng và sống an vui như vậy trong thiền lạc vi diệu. Vì thiếu muối và giấm, một ngày kia, Ngài vào Ba La Nại. Tại đó, Ngài đến cư trú trong ngự viên của nhà vua. Ngày kế tiếp, sau khi đã tắm rửa xong thân mình, Ngài xếp chiếc y bằng vỏ cây vẫn thường đắp, khoác lên vai tấm da linh dương màu đen, buộc các cuộn tóc rối thành một búi trên đỉnh đầu và mang đòn gánh với hai thúng trên lưng. Ngài bắt đầu du hành để khất thực. Trên đường đi đến cổng hoàng cung, oai nghi của Ngài khiến nhà vua thán phục và truyền mời Ngài vào. Thế là vị ẩn sĩ được đặt lên một bảo tọa cực kỳ huy hoàng lộng lẫy và thiết đãi mọi thứ cao lương mỹ vị. Khi Ngài nói lời tùy hỷ công đức, Ngài lại được mời đến cư ngụ ở Hoa Viên. Vị ẩn sĩ nhận lời mời và trong 16 năm liền sống ở Hoa Viên, thường thuyết giáo cho cả hoàng gia và thọ hưởng ngự thiện do vua cúng dường. Bấy giờ, một ngày kia, vua phải ra trốn biên địa để dẹp loạn. Xong, trước khi khởi hành, vua ủy thác cho hoàng hậu được mệnh danh là Từ Tâm, phải cung cấp các vật dụng cần thiết cho vị ẩn sĩ thanh tịnh kia. Vì vậy, sau khi vua ra đi, Bồ Tát vẫn thường đi đến cung điện khi Ngài muốn. Một ngày kia, hoàng hậu Từ Tâm đã chuẩn bị một bữa cơm dâng cúng Bồ Tát. Nhưng vì Ngài đến muộn, nên hoàng hậu vô phòng tắm rửa. Sau khi tắm nước hoa xong, bà vận xiêm y hết sức lộng lẫy và nằm xuống đợi Ngài đến trên một bảo tọa nhỏ trong một khách sảnh rộng lớn. Khi vừa xuất khỏi thiền định, thấy đã trễ giờ, Bồ Tát liền phi hành qua không gian để đến cung điện. Chợt nghe tiếng sột soạt của chiếc y bằng vỏ cây, hoàng hậu vội vã đứng dậy để đón tiếp Ngài. Trong lúc vội vàng, chiếc y của hoàng hậu tuột xuống để lộ mọi vẻ kiều diễm của bà trước mặt vị ẩn sĩ khi Ngài vừa đến cửa. Thấy vậy, Ngài bỗng ham thích chiêm ngưỡng sắc đẹp nữ nhân kỳ diệu kia, nên đã phạm giới đức. Lửa dục nhen nhúm trong tâm Ngài, khiến Ngài giống như thân cây to bị chiếc rìu đốn ngã. Lập tức, Ngài đánh mất thiền lực. Ngài chẳng khác gì con quạ bị cắt cụt đôi cánh. Ngài vẫn đứng yên, tay nắm chặt thức ăn. Nhưng Ngài không ăn được mà bước ra đi. Toàn thân rung động vì dục vọng, Ngài trở về am thất trong vườn hoa, nằm xuống trên sàng tọa bằng gỗ và suốt 7 ngày liền chịu đói khát, toàn thân bị siết chặt trong vòng vây của sắc đẹp yêu kiều kia. Nội tâm Ngài như bị lửa dục thiêu đốt bừng bừng. Vào ngày thứ 7, nhà vua trở về sau khi đã bình định biên thủy. Vừa ngự vương xa giữa đám rước linh đình quanh hoàng thành xong, vua đi vào cung. Rồi vua muốn thăm vị ẩn sĩ kia ngay, bèn đi đến Hoa Viên. Tại am thất, vua thấy Bồ Tát đang nằm trên sàng tọa. Tưởng vị ẩn sĩ bị bệnh, vua ra lệnh quét dọn sạch sẽ am thất và vừa vỗ vào chân ẩn sĩ ấy, vừa hỏi Ngài bị bệnh gì. Tâu đại vương, tâm ta đang bị dục tham trói buộc. Đó là căn bệnh duy nhất của ta. Ngài có tham dục đối với ai? Tâu đại vương, với hoàng hậu Từ Tâm đấy. Nhà vua bảo, vậy thì từ nay, hoàng hậu thuộc về Ngài, trẫm ban nàng cho Ngài đấy. Sau đó, nhà vua cùng vị ẩn sĩ đến cung điện, ra lệnh cho hoàng hậu phục sức cực kỳ lộng lẫy, rồi trao bà cho Bồ Tát. Nhưng trong lúc ban tặng hoàng hậu, nhà vua bí mật ủy thác bà phải đem hết sức mình cứu nạn cho vị ẩn sĩ thanh tịnh ấy. Hoàng hậu bảo, xin Thánh Thượng đừng lo ngại, thần thiếp sẽ đi cứu Ngài. Thế là cùng với hoàng hậu, vị tu khổ hạnh ra khỏi cung điện. Sau khi đã vượt qua đại hoàng môn, hoàng hậu kêu lên rằng hai người phải có một ngôi nhà để ở. Thế là ngài phải trở lại để xin vua một cái nhà. Và vua ban cho hai vị một túp lều đổ nát mà khách qua đường dùng làm nhà tắm. Vị ẩn sĩ đưa hoàng hậu đến đó. Nhưng bà không chịu bước vào trong vì nó dơ bẩn quá. Ngài kêu lên, vậy ta còn phải làm gì nữa? Bà đáp, này, chàng hãy dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ. Bà lại bảo, ngài trở về cung vua xin một cái cuốc và một cái thúng, rồi bảo ngài khuân hết mọi rác dưới sơ bẩn đi. Xong, lại bảo đi tìm phân bò về chét lên các bức tường. Hết việc ấy, bà bảo, ngài đi đóng cái giường, cái ghế, trải một tấm nệm, lấy một bình nước, một cái chén. Cứ mỗi lúc lại bảo đi tìm một món. Kế đó, bà lại bảo ngài đi gánh nước về và thêm cả ngàn việc khác nữa. Thế là ngài ra đi tìm nước đổ đầy bình, xong lấy nước về tắm rửa và dọn giường. Vừa khi ngài ngồi trên giường cùng bà liền nắm râu ngài, kéo ngài xuống đối mặt mình và bảo, thế ngài đã quên rằng ngài là một bà la môn thanh tịnh rồi sao? Nghe thế, ngài liền tỉnh ngộ sau một thời gian cuồng tâm loạn trí. Nhân đây, cũng nên nhắc lại bài thuyết giảng bắt đầu bằng như vậy, dục tham triền cái được gọi là ác dục, vì chúng phát khởi từ vô minh. Này các tỷ kheo, những gì phát khởi từ vô minh đều tạo nên khối si ám dày đặc. Thế là sau khi hồi tỉnh, ngài suy nghĩ, thấy rõ bằng cách nào khát ái này trở nên mãnh liệt, dần dần sẽ đưa ngài đến bốn đọa xứ. Ngài kêu lên, nội ngày hôm nay ta quyết đưa nữ nhân này trả lại cho nhà vua và bay thẳng lên núi. Ngài liền cùng hoàng hậu đến yết kiến vua và nói, tâu đại vương, ta không còn ham muốn hoàng hậu nữa. Chính vì hoàng hậu mà trước đây khát ái đã bừng dậy trong lòng ta. Nói vậy xong, ngài ngâm kệ, trước thời ta được từ tâm, lòng ta chỉ một ước mong chiếm nàng. Đến khi nhan sắc nữ hoàng ngự trong tâm trí, ta càng đắm mê, dục tham dồn dập tứ bề. Đại vương, ta quyết bay về núi xưa. Lập tức thiền lực trước kia đã mất, nay trở lại với ngài. Nhảy vụt lên từ mặt đất và trụ giữa hư không, ngài thuyết pháp cho vua và phi hành qua không gian đến dãy tuyết sơn. Ngài không bao giờ trở lại đường thế tục nữa, mà tu tập phát khởi từ bi tâm cùng với thiền quán không gián đoạn, cho đến khi ngài mệnh chung và tái sanh vào phạm thiên giới. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư thuyết giảng bốn sự thật. Vào lúc kết thúc bài giảng, vị tỷ kheo đắc quả A-la-hán. Bậc đạo sư cũng nêu lên mối liên hệ giữa hai câu chuyện và nhận diện tiền thân như sau. Vào thời ấy, Ananda là nhà vua. Upa-la-vana, liên hoa sắc, là từ tâm, và ta là ẩn sĩ ấy. 67. Chuyện người đàn bà thôn quê. Tiền thân Úc Trăng Ga. Tìm kiếm chồng con thật dễ dàng, vân vân. Câu chuyện này do bậc đạo sư kể trong lúc trú tại kỳ viên, về một người đàn bà ở thôn quê. Một thuở nọ, trong quốc độ Kosala, có ba người đang cày ruộng ở ven rừng. Cùng lúc, một bọn cướp phá hại dân chúng trong rừng xong và đang đào tẩu. Các nạn nhân chạy vào rừng tìm kiếm bọn vô lại, nhưng hoài công. Khi đến tận nơi ba người cày ruộng, họ la lên: đây là bọn sơn tặc giả dạng nông phu. Thế là họ kéo cả ba tội nhân đến trình vua Kosala. Lúc bấy giờ, có một người đàn bà đến cung vua khóc than, kể lể thảm thiết, xin có được cái gì đó để che thân. Nghe tiếng kêu than, nhà vua ra lệnh ban cho người đàn bà ấy một tấm áo. Nhưng nàng từ chối, bảo rằng đấy không phải là thứ nàng muốn xin. Vì vậy, thị nữ của vua trở lại trình rằng người đàn bà ấy không cần áo quần mà cần một tấm chồng. Sau đó, vua truyền đưa người đàn bà vào chầu và hỏi có phải nàng muốn kiếm chồng thật chăng? Người đàn bà đáp: tâu đại vương, đúng thế, vì người chồng mới thực sự là vật che thân cho đàn bà. Còn người đàn bà nào không có chồng, thì dù cho nàng ấy mặc áo quần đáng giá cả ngàn đồng tiền, cũng chẳng khác gì mình trần thân trụi. Và để làm cho lý lẽ này thêm vững mạnh, nàng lại ngâm câu tục ngữ: khác nào đất nước vì vua, chẳng khác dòng sông suối cạn khô, cũng vậy mình trần thân lại trụi, vì không tùng trúc cạnh đào tơ. Nhìn xem quả thật nàng trơ trọi, dù có 10 anh ruột một nhà. Vua hài lòng với lời giải đáp của người đàn bà, nên vua hỏi mối liên hệ giữa nàng với ba tội nhân kia ra sao. Nàng đáp rằng một người là chồng nàng, một người là anh nàng, một người là con trai nàng. Này, hãy nhận lấy một đặc ân của trẫm. Vua bảo trẫm sẽ ban cho nàng một trong ba người ấy, nàng chọn người nào? Tâu đại vương, nàng đáp, nếu tiện thiếp còn sống, tiện thiếp có thể lấy chồng khác sinh con khác. Song nay cha mẹ thiếp đã mất rồi, chẳng bao giờ thiếp có anh em nào khác nữa. Vậy tâu đại vương, thiếp xin chọn người anh. Nhà vua đẹp ý với nàng, bèn thả cả ba người. Vậy chính người đàn bà này là phương tiện cứu nguy cho ba người đàn ông. Khi tăng chúng biết được chuyện này, liền khen ngợi người đàn bà kia trong pháp đường, thì bậc đạo sư bước vào. Ngài hỏi tăng chúng đang bàn luận vấn đề gì, và được kể như trên, Ngài bảo: đây không phải là lần đầu tiên, này các tỷ kheo, người đàn bà này cứu nguy cho ba mạng sống ấy, mà ngày xưa cũng vậy. Nói xong, Ngài kể một câu chuyện quá khứ. Một thuở nọ, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, ba người đàn ông cày ruộng ở ven rừng, và mọi chuyện xảy ra như chuyện trên. Khi được vua hỏi muốn chọn người nào trong ba người, nàng đáp: tâu đại vương, đại vương có thể ra ân ban cho tiện thiếp cả ba người chăng? Vua đáp: không, trẫm không thể. Vậy tâu đại vương, nếu tiện thiếp không thể xin tha cả ba, thì mong đại vương ban cho thiếp người anh trai. Vua đáp: hãy nhận lấy người chồng hay con trai của nàng đi, chứ anh trai thì có quan hệ gì? Người đàn bà đáp: hai người kia có thể thay thế được, chứ anh trai thì không bao giờ có nữa. Nói vậy xong, nàng lại ngâm khúc hát: tìm kiếm chồng con thật dễ dàng, tha hồ chọn chúng đứng đầy đường, song tìm đâu được người anh nữa, dù khổ đau cho đến đoạn trường. Vua đẹp ý phán: nàng ấy nói chí lý. Vua bèn ra lệnh đưa ba người đàn ông kia từ ngục thất đến giao cho người đàn bà. Nàng liền đưa cả ba người ra về. Bậc đạo sư bảo: như vậy, này các tỷ kheo, chính người đàn bà này, thuở xưa kia đã có lần cứu mạng cho cả ba người đàn ông. Khi pháp thoại chấm dứt, Ngài nêu sự liên hệ giữa hai chuyện và nhận diện tiền thân như sau. Người đàn bà và ba người đàn ông ngày nay cũng là người đàn bà và ba người đàn ông ngày trước, và ta chính là vua ấy.